Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1505, lúc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Khương Lan kéo lê thân thể mệt mỏi đi đến cửa. Nhưng lúc nàng muốn mở cửa ra thì mới phát hiện, cửa đã bị khóa bên ngoài rồi. Triệu Khương Lan lại muốn mở cửa sổ ra, nhưng đến cả cửa sổ cũng bị khóa bằng xích sắt. Chỉ có thể hé ra một khe hở nhỏ, vốn dĩ là không có cách ra ngoài. Có lẽ động tĩnh của Triệu Khương Lan ở trong phòng đã làm kinh động đến người bên ngoài. Rất nhanh đã có người mở cửa ra đi vào. Triệu Khương Lan cảnh giác ngồi trên ghế nhìn người đi vào. Một nam một nữ đi vào. Nữ nhân ăn mặc giống dáng vẻ của một nông phụ. Trong tay bưng một khay. Tức giận đem khay đặt lên bàn. Bên trong là một bát cháo trắng và một cái bánh bao. Ăn đi, đừng để bị đói chết. Triệu Khương Lan lạnh lùng nhìn bọn họ. Các người là ai? Ai phải các người đến? Bên cạnh là một nam nhân ăn mặc giống như một tiêu sư, giọng nói khó nghe mở miệng nói. Bọn ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi đã bị bọn ta đưa đi rồi. Cũng tuyệt đối sẽ không có cơ hội quay trở lại. Đi đường liên tục 2 ngày 2 đêm. Ở đây cách đường đến kinh thành rất xa. Cho dù thần vương điện hạ tìm khắp kinh thành một lần cũng tuyệt đối không tìm ra tung tích của ngươi. Nghe được lời này, trong lòng Triệu Khương Lan lo lắng. Cho nên, bọn họ vậy mà đã không còn ở trong kinh thành nữa rồi sao? Nếu như đi liên tục 2 ngày 2 đêm, bây giờ đã đến chỗ nào rồi? Như vậy, Mộ Dung Bắc Uyên sao có thể tìm ra nàng? Triệu Khương Lan căm hận nhìn chằm chằm bọn họ. Rốt cuộc là ai phải các ngươi đến? Vì sao phải đối xử với ta như thế? Chủ tử của bọn ta đương nhiên là người không hy vọng người và thần vương điện hạ sống dễ chịu. Có trách thì trách phu thế hai người đã kết kẻ thù ở trong kinh thành. Cản đường của nhà người ta. Chẳng qua ngươi yên tâm. Tạm thời người không chết được. Cái mạng này của ngươi vẫn còn tác dụng khác. Chỉ cần người ngoan ngoãn nghe lời, bọn ta có thể đảm bảo ngươi không cần phải lo ngại về tính mạng. Trong lòng Triệu Khương Lan có chút nghi ngờ, đối phương phí nhiều công sức đưa nàng ra ngoài thế này, lại không muốn mạng của nàng, ngược lại lại đem nàng đi thật xa. Rốt cuộc là vì sao? Tác dụng gì? Nam nhân cười âm u, nghe nói vị bệ hạ kia của Vinh Dương có tình cảm rất sâu nặng với thần vương phi người, còn làm cả nước trên dưới đều chuẩn bị xong, dự tính náo nhiệt nghênh đón tân hậu. Tiếc là, thần vương điện hạ lại không nỡ thả người, tha rằng để người giả chết cũng không để người gả sang Vinh Dương. Nhưng như vậy lại làm hỏng chuyện lớn của chủ tử nhà ta. Mí mắt Triệu Khương Lan giật giật, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó ngẩng đầu lên. Chủ tử nhà ngươi, chẳng lẽ là nhà họ Liên? Đối phương cũng không trả lời đáp án chính xác cho vấn đề này. Chỉ cười lạnh một tiếng. Vương Phi vẫn là không nên có ý đồ thăm dò thân phận của bọn ta nữa. Trước đó ta cũng đã nói qua. Không cần quan tâm bọn ta là ai. Mọt kiếp này ngươi thoát không nổi đâu. Các ngươi muốn ta làm cái gì? Không cần sốt ruột. Vương Phi đã đói 2 ngày rồi. Chắc hẳn cơ thể đã cảm thấy không khỏe rồi. Không bằng ăn chút gì đó lấp đầy bụng trước đã. Chuyện sau này, chúng ta từ từ nói chuyện. Triệu Khương Lan cắn chặt răng. Tuy rằng rất phẫn nộ tình cảnh trước mắt, nhưng nàng sẽ không lấy tính mạng mình ra làm trò đùa. Suy cho cùng thì vẫn cúi đầu ăn bánh xe. Mấy người này nếu đã nói là giữ lại mạng của nàng còn có tác dụng khác thì sẽ không hạ độc vào thức ăn của nàng. Đợi sau khi bọn họ đi ra ngoài, Triệu Khương Lan bất lực nhìn ra ngoài. Qua kẽ hở của cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài là một cái sân rất lớn. Trồng không ít cây ăn quả, nhìn giống như nông trang của một gia đình giàu có nào đó. Nhưng hình như nơi này rất xa xôi, nhìn lướt qua cũng không thấy có ai. Cho dù nàng muốn cầu cứu cũng chẳng ăn thua gì. Lần đầu tiên Triệu Khương Lan sinh ra một cảm giác bất lực nặng nề. Nàng chậm chậm ngồi xuống, trong lòng nhớ đến người là Mộ Dung Bắc Uyên. Cách chương